Lý lịch của sư. Sư 37 tuổi ngộ đạo, ở chùa mười mấy năm, khi trụ trì Kính Sơn Thiền Hội rất hưng thịnh hạng nhất trong thời ấy. Kế đó, vì nghịch với người cầm quyền đương thời, bị đày đến Hàng Dương 10 năm, rồi sau bị đày tiếp đến Mây Dương 5 năm, chỗ Sơn Lam Chứng Khí không thích hợp cho người ở. Nhưng tăng tục vẫn tấp nập tìm đến hỏi đạo. Sau này được ân xá, sư về trụ trì Dục Dương 2 năm, trụ trì Kính Sơn thêm 4 năm, rồi từ chức về hưu ở Minh Nguyệt Đường 3 năm. Ngày 12 tháng 7 năm Quý Mùi, nhằm năm thứ nhất niên hiệu Long Hưng, sư thị hiện có bệnh. Đến mồng 9 tháng 8, sư từ giả tứ chúng rằng: "Ngày mai ta sẽ đi." Đến canh năm, đích thân biên thơ tấu cho vua và cho cư sĩ Tý Nham, thị giả Liễu Hiền xin ban cho bài kệ. Sư lớn tiếng hét lên: "Không có kệ thì chết không được sao?" Rồi cầm bút viết: "Sanh cũng như thế, chết cũng như thế, có kệ không kệ, có gì quan hệ?" Xong liền bút tịch ngay. Sư thọ 75 tuổi, tọa 58 hạ, toàn thân thờ trong tháp bên cạnh Minh Nguyệt Đường. Ngữ lục của sư gồm 180 quyển, theo Đại Tạng Kinh lưu hành khắp nơi. Phổ thuyết. Lần đầu tiên chánh thức ra hoằng pháp, sư thăng tòa đốt hương rằng: "Nén hương này thấy được thì con mắt khô, ngửi được thì bộ óc nứt, gặp quý thì giá bằng cõi ta bà, gặp tiện thì rẻ hơn đồng xu. Hôm nay trước mặt trời người đốt trong lư, dùng để thù đáp pháp nhũ của ân sư", nghĩa là Viên Ngộ Đại Hòa Thượng. Nói xong an tọa, đệ tử thượng thủ bạch dùi rằng: "Chúng long tượng trong pháp hội nên quán đệ nhất nghĩa đế." Kế đó, trải qua nhiều lời giải đáp cho các tăng tấp nập ra hỏi, nhưng vẫn còn nhiều tăng dành ra hỏi nữa, sư ra dấu cho tạm ngưng, rồi nói: "Giả sử cả đại địa đều nghiền thành vi trần, mỗi vi trần đều có một miệng, mỗi miệng đều đủ tướng lưỡi rộng dài, mỗi lưỡi đều đủ tướng âm thanh sai biệt, mỗi tướng âm thanh sai biệt đều có vô lượng lời nói sai biệt, mỗi lời nói đều có vô lượng diệu nghĩa sai biệt, có nạp tăng nhiều như số bụi trần kể trên, mỗi tăng đều có miệng như thế, có lưỡi như thế, có âm thanh như thế, có diệu nghĩa như thế, cùng một lượt đề ra muôn ngàn vấn nạn, mỗi vấn nạn đều khác biệt, chỉ cần sơn tăng tằng hắn một tiếng thì nhất thời giải đáp xong." Ngay lúc ấy còn làm thêm vô lượng vô biên quảng đại Phật sự. Mỗi mỗi Phật sự đều cùng khắp pháp giới, gọi là một lỗ chân lông hiện vô lượng thần biến. Tất cả Phật đồng thời thuyết kinh, nơi vô lượng kiếp cũng chẳng tìm được bờ bến. Dù được như thế đi, cho là môn đình náo nhiệt thì được. Nếu dùng chánh nhãn mà xem thì chính là nghiệp thức mang mang, chẳng có nguồn gốc để căn cứ. Theo cửa thiền của tổ sư, một chút cũng không dùng được, huống là bày đặt văn chương để hiển lộ biện tài. Chẳng những chôn vùi truyền thống thiền tông từ xưa nay mà còn làm cho nạp tăng cười bể lỗ mũi. Cho nên nói, một mảy may hệ niệm thì rơi vào tam ác đạo, tình thức bổng sanh. Tình thức bổng sanh thì muôn kiếp bị trói, danh hiệu thánh phàm đều là tiếng hư vọng, hình tướng xấu đẹp đều là ảo sắc. Người muốn tìm cầu lại thêm lao nhọc, nếu là nhàm chán lại thành họa lớn. Thử xem cổ đức dạy bảo. Cũng như binh khí của nhà nước bất đắc dĩ mới đem dùng, trên bổn phận của nạp tăng vốn không có việc này. Sơn tăng hôm nay nói ra như thế cũng như không mộng mà thuyết mộng, trên da lành mà tự cắt thành sẹo. Kiểm điểm ra thật là đáng ăn gậy. Trong chúng có ai đáng mặt cầm gậy hạ độc thủ chăng? Nếu có thì xứng đáng báo được cái ơn chẳng thể báo, cùng nhau thu nhiếp sự giáo hóa của vô vi. Nếu không thì lệnh này đảo ngược rồi vậy. Rồi sư bỗng cầm gậy lên rằng: dùng kiếm mạt gia, nghĩa là bảo kiếm, hành chánh lệnh. Hoàng vũ thái bình chém si ngoan, si mê và ngoan cố. Xong, sư hét một tiếng. Tiếp đó sư kể chuyện: có quan thường thị họ Dương thăm ngài Lâm Tế, hai người cùng nhau đến tăng đường. Thường thị hỏi: cả nhà tăng này có xem kinh chăng? Lâm Tế đáp: chẳng xem kinh. Thường thị hỏi: có học thiền chăng? Lâm Tế đáp: chẳng học thiền. Thường thị hỏi: kinh chẳng xem, thiền chẳng học, rốt cuộc làm việc gì? Lâm Tế đáp: trọn bảo họ làm Phật làm tổ. Thường thị hỏi: mạt vàng dù quý, vào mắt thành bệnh, lại là thế nào? Lâm Tế đáp: ta nói ông chính là người tục. Xong sư Đại Huệ nói: lão Lâm Tế cầm một cây bảo kiếm, sức mạnh khắp vũ trụ, hoành khắp thiên hạ, vô cớ bị ông quan này đánh nhẹ một cái liền thấy băng tan ngói bể. Xin nói thử ông quan này có gì hay? Nghe bài tụng đây: thế xuất thế gian việc hy hữu, phát minh cần nhờ người đã ngộ. Chỉ dùng bàn tay giá áo rách, để chuyển Như Lai chánh pháp luân. Sư Thăng Tòa nói: đại đạo chỉ ở trước mắt, lại nơi trước mắt khó thấy. Muốn biết chân thể đại đạo, chẳng lìa ngôn ngữ thanh sắc. Rồi sư giơ gậy rằng: cái này là sắc. Tiếp theo sư gõ thiền sàng rằng: cái này là thanh. Sơn tăng hôm nay miệng nhóp nhép là ngôn ngữ, vậy cái nào là chân thể của đại đạo? Kế đó sư hét lên một tiếng rồi nói: tức thấy nghe này chẳng thấy nghe, chẳng còn thanh sắc để trình ông. Trong đó nếu thấu vốn vô sự, thể dụng không ngại phân, chẳng phân. Nếu mà phân thì mưa xuống ướt trên đất, mưa tạnh mặt trời ra, tháng thiếu 29, tháng đủ có 30. Nếu mà chẳng phân thì kim can chà lưng ông địa một cái liền lòi xương. Cổ đức nói một câu cuối cùng mới đến lao quan, đóng chặt quan ải chẳng thông phàm thánh. Thế nào là một câu cuối cùng? Sư tự nói tiếp: chớ nên nói mơ. Đoạn sư gõ thiền sàng một cái rồi xuống tòa. Sư thị chúng rằng: pháp chẳng thể kiến văn giác tri, nếu hành theo kiến văn giác tri, ấy là kiến văn giác tri, chẳng phải cầu pháp. Đã lìa kiến văn giác tri rồi thì lấy cái gì gọi là pháp? Đến đây như người uống nước lạnh nóng tự biết, chỉ riêng kẻ thân chứng thân ngộ mới thấy được. Nếu người đã thật chứng ngộ thì khi cầm lên một sợi tóc, ắt cả đại địa trong nhất thời đều được rõ ràng. Nhưng đời nay chẳng những các sĩ phu thông minh lanh lợi, mà ngay cả những kẻ thiền giả mỗi mỗi đều có hai thứ bệnh. nếu chẳng phải hôn trầm thì là tán loạn. Hôn trầm thì đọa vào hang quỷ dưới núi đen, tán loạn thì tâm thức lăng xăng, một niệm tiếp một niệm, tiền niệm chưa dứt, hậu niệm lại tương tục. Chẳng biết dưới gót chân của mọi người đều có một đại sự nhân duyên như trời che khắp, như đất hứng khắp, chẳng hôn trầm, chẳng tán loạn. Khi chưa có thế giới, việc lớn này đã có. Khi thế giới hoại, việc lớn này chẳng hoại. Thường thường các sĩ phu phần nhiều tâm hay tán loạn, mà hiện nay các nơi lại có những bọn tà sư, thấy các sĩ phu bị trần lao chướng ngại, tâm chẳng yên ổn, liền dạy họ thiền mặc chiếu, dạy họ như tro lạnh cây khô, nói làm như thế sẽ được ngưng nghỉ. Thật ra có ngưng nghỉ được chăng? Chẳng biết cái tâm như con khỉ này nếu không chết thì làm sao ngưng nghỉ được. Pháp mặc chiếu tà thiền này trước kia thịnh hành nơi tỉnh Phước Kiến. Khi ta mới đến Phước Kiến liền bài xích họ, vì họ làm đoạn dứt huệ mạng Phật, dù ngàn Phật ra đời cũng không cho sám hối. Trong đó có một nho sĩ tên Trịnh Thượng Minh, người rất thông minh, Phật giáo, đạo giáo, nho giáo, tất cả đều thông suốt. Một ngày kia, ông ta đem một nén hương đến phòng ta, phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Việc chất vấn này đã kể trong cuốn Đại Huệ Thiền Sư giải đáp về vấn đề mặc chiếu tà thiền. Huỳnh Đức Dụng, hai anh em đến chùa thiết trai cúng dường, thỉnh Sơn Tăng phổ thuyết, xiển Dương Tông chỉ để đền ơn Phật. Nhưng gọi cái gì làm tông chỉ? Lại, tông chỉ làm sao xiển Dương? Thời đại gần đây, Phật Pháp suy yếu, tà sư thuyết như hằng sa, mỗi mỗi tự lập môn phái, bày đặt các việc kỳ lạ, xoay vòng nén bóp, làm mê hoặc kẻ hậu học, bọn này rất nhiều. Kẻ tham thiền đã không đủ pháp nhãn để chọn lựa, mà người làm thầy lại đạo nhãn không sáng, cho nên mới xảy ra việc như thế. Trước kia, ta với Nguyên Chiêu không quen biết, thấy bài tựa của ông ở phẩm Phạm Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm, tự nói ở nơi phẩm Phạm Hạnh có chỗ ngộ nhập. Khi đó, ta biết ông ấy chỉ ngộ được vô Phạm Hạnh mà thôi, lại bị tà sư ấn chứng cho là triệt ngộ, nên nghĩ nếu sau này gặp ta sẽ tận sức cứu ông ấy. Đến khi gặp ở Trường Lạc, ta liền nói với ông ấy rằng cái của ông ngộ chính là cái mà Ngài Vĩnh Gia nói: đoạn diệt không, phế nhân quả, mênh mông mịt mù, chiêu tai họa mà thôi. Rồi ta lấy phẩm Phạm Hạnh để chứng minh chỗ sai của ông ấy, rằng kinh nói: nơi thân vô sở thủ, nơi tu vô sở trước, nơi pháp vô sở trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không dừng, chẳng kẻ tác nghiệp, chẳng kẻ thọ báo, đời nay chẳng lay động, kiếp kia chẳng biến đổi. Vậy trong đó lấy pháp gì gọi là Phạm Hạnh? Phạm Hạnh từ đâu mà đến, thuộc về của ai, bản thể là người nào, do ai làm ra? Ấy là có hay là không, là sắc hay là phi sắc, là thọ, tưởng, hành, thức hay phi thọ, tưởng, hành, thức. Quán xét pháp Phạm Hạnh bất khả đắc như thế mà lại suy diễn cho rằng vô Phạm Hạnh là chân Phạm Hạnh, ấy là phỉ báng Đại Bát Nhã, vào địa ngục như tên bắn. Ta còn nói thêm với ông ấy rằng hiện nay bọn tà sư mỗi mỗi đều tự nói đắc vô thượng bồ đề, mỗi mỗi đều bày đặt dị đoan để lừa gạt kẻ kia người nọ, đem nhân duyên nhập đạo của cổ đức vọng tự bày đặt, hoặc cho im lặng vô ngôn vô thuyết là diệt trước không kiếp, chưa có trời đất. Hoặc dạy người ngưng nghỉ đi, ngưng nghỉ đồng như gỗ đá, lại còn sợ người ta nói ngồi trong hang quỷ dưới núi đen, nên dùng lời của tổ sư dẫn chứng rằng vì liễu liễu thường tri nên ngôn ngữ chẳng thể đến. Vậy khi ngưng nghĩ đến như gỗ đá, nếu chẳng phải tối mò vô tri thì lại tinh tinh lịch lịch, nghĩa là ôm chặt kiến giải, đi đứng ngồi nằm luôn luôn tự trói. Dạy người tu hành như thế nói lâu ngày sẽ tự ngộ bản tâm, hoặc cho lìa bỏ tình thức trần lao, lấy chẳng lập hang ổ làm cửa nẻo, phàm công án của người xưa vừa đề ra thì hiểu liền, hoặc là thầy hỏi: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, ông làm sao hiểu? Liền đáp: hòa thượng hãy tỉnh tỉnh đi. Hoặc nói: hòa thượng đi đâu đấy? Hoặc nói: không thể mũi tên lại thêm nhọn. Hoặc nói: lừa gạt bao nhiêu người. Hoặc đề lại một lần: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Phàm hỏi về nhân duyên của người xưa đều hướng ngay chỗ đề khởi mà thừa nhận, hướng ngay chỗ lửa nhoáng điện chớp mà hiểu. Thầy vừa đề xong, trò cũng hiểu xong. Phàm có sở hỏi đều chẳng thọ nhận, gọi là giải thoát tự tại, được đại an lạc. Hoặc cho tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức làm chủ. Lấy lời có chỗ tương tự của người xưa để chứng minh, cho mắt thấy tai nghe là chỗ đắc lực. Phàm chỗ thông vào đều cho thấy vật mà ngộ, nghe tiếng mà ngộ. Phàm có thi thiết đều bắt chước chỗ tương tự của người xưa. Phàm gặp người hỏi, chỉ dính mắt chỗ câu hỏi mà đáp, gọi là ngay đó hợp nghĩa vô sanh, gọi là miên mật chẳng đọa tình trần. Ví như tăng hỏi cổ đức: thế nào được ra khỏi tam giới? Thì nói: đem tam giới lại đây để ta ra cho. Hoặc nói: gọi cái gì là tam giới? Hoặc nói: hiểu được chỗ hỏi của tăng này thì ra tam giới cũng chẳng khó. Hoặc như tăng hỏi pháp nhãn: thế nào là một giọt nước của Tào Khê? Thì đáp rằng: là một giọt nước của Tào Khê. Còn như Huệ Siêu hỏi hòa thượng: thế nào là Phật? Thì đáp rằng: ông là Huệ Siêu. Dẫn chứng những lời như thế cho là toàn đúng hay toàn chẳng đúng. Còn luận về công án ngài Dược Sơn lúc đêm thị chúng rằng: ta có một lời nói, đợi khi trâu đực đẻ con thì nói với ngươi. Rồi có tăng ra thưa rằng: trâu đực đã sanh con rồi, chỉ là hòa thượng không nói. Dược Sơn nói rằng: đốt đèn lên. Tăng ấy liền trở về trong chúng. Sau này ngài Pháp Đăng ra nói rằng: ấy là sanh trâu đực hay trâu cái? Lại tự đáp rằng: sanh đôi. Khi bọn họ thương lượng, cũng cho là hiểu ngay lời đó hợp nghĩa vô sanh, giải thích bậy rằng: ngài Dược Sơn nói, ta có một lời nói đợi khi trâu đực sanh con. Ấy tức là đã nói ra rồi, cho nên tăng này lãnh hội được, liền ra nói: trâu đực đã sanh con rồi, chỉ là hòa thượng không nói. Cho là rất miên mật, chẳng lộ kiếm bén. Cho đến ngài Pháp Đăng rằng: ấy là sanh trâu đực hay trâu cái? Tự đáp rằng: sanh đôi. Họ cũng cho rằng ấy cũng chỉ là hiểu ngay lời đó hợp nghĩa vô sanh. Lại luận bậy rằng: ngài Pháp Đăng tự hỏi trâu đực hay trâu cái? Lại tự đáp rằng: sanh đôi. Lời ấy chẳng có chút thiếu dư, Phật nhãn cũng nhìn không thấy. Đem lời này cho là dùng đúng, phá đúng, chẳng lộ kiếm bén, chẳng cần phí sức. Lại nữa, như cổ đức chỉ một cục đá, hỏi người học rằng: cục đá này ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Đáp rằng: ở trong tâm. Cổ đức nói: sao ông chấp trước quá, để cục đá ở trong tâm? Bọn họ thương lượng rằng: chẳng nên dùng trong với ngoài để đáp. Nếu dùng trong ngoài để đáp thì pháp có chút thừa rồi, nên đáp tốt lắm một cục đá. Hoặc đáp lãnh thọ lời hỏi này. Hoặc đáp gọi cái gì là một cục đá. Hoặc đáp dạ dạ. Hoặc đáp ở trước pháp đường. Hoặc đáp tạ sư khai thị. Hoặc đáp hòa thượng còn biết mắc cỡ chăng, vân vân. Phàm đáp những lời như thế chỉ dùng một câu bao gồm tất cả, gọi là miên mật, gọi là chẳng sai chạy. Bọn họ rất nhiều kiến giải như thế, hoặc cho là tất cả ngôn ngữ đều không dính dáng. Phàm khi vừa nghe đề ra thì hai mắt mở lớn, giống như con nít bệnh tâm thần thấy ma thấy quỷ vậy. Chỉ ở nơi nhướng mày ngó nhìn mà lãnh hội. Lại lấy lời của người xưa dẫn chứng bậy rằng: chẳng ngó nhìn tức sai lầm